Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Kính thưa cộng đoàn, trong mối tương quan con người đến với nhau, chúng ta cần có những con đường. Thời nào cũng vậy, người ta phải mở những con đường ngay trong những ngõ hẻm để nối nhà này với nhà khác, những con đường để đi từ làng này qua làng khác, đường hàng không đi từ quốc gia này sang quốc gia khác, những con đường ở đại dương nối bến gần bờ xa. Con đường vật chất, đó là điều người ta thấy đã cần thiết. Một con đường bị đắp mô, một con đường bị kẹt, một con đường bị hàng rào kẽm gai, một con đường đầy hầm hố đã là nguy hiểm. Nhưng con đường tinh thần lại còn quan trọng hơn. Giữa con người với nhau, người ta nói con đường từ trái tim đến trái tim, con đường nối kết những con người. Và đặc biệt đối với dân Việt Nam, chẳng biết từ bao giờ người ta nói mọi mối tương quan của con người với nhau bằng chữ con đường. Sống với nhau là phải sống thế nhau cho phải đạo. Vợ chồng cũng sống phải đạo, con cái cho phải đạo làm con. Mọi mối tương quan đó một cách trọn vẹn, đó là sống sao cho phải đạo. Thế nhưng cái phải đạo ở đây, nó không chỉ là dựa trên một nguyên tắc luân lý, ngựa trên dư luận. Có lẽ nhiều người vẫn lý luận mọi thứ lề luật ở cuộc đời này là dựa trên đa số, điều gì nhiều người khen ngợi thì điều đó sẽ trở thành những quy tắc, những giá trị để người khác noi theo. Nhưng dân của chúng ta thấy sống phải đạo ở đây, nó không chỉ là cái đạo trong mối tương quan của con người, mà nó còn phải phù hợp với một thứ đạo lý, một thứ đạo trời. Chả thế mà khi nói về tôn giáo cũng sử dụng đến hình ảnh đạo. Gia nhập một tôn giáo là theo đạo, và mỗi một tôn giáo vẫn là một con đường. Một con đường đưa ta đi đến những đỉnh cao, con đường đưa ta đi về trời, con đường đưa ta đi đến Niết Bàn, con đường đưa ta đi vào siêu thoát. Có hình ảnh con đường như vậy rất gần gũi với tâm thức của người Việt Nam. Nhưng mà tất cả những nỗ lực của con người để tìm con đường để sống với nhau, con đường để đưa ra một tổ chức trật tự của xã hội, cuối cùng thì cũng vẫn bế tắc. Bởi vì kết thúc con đường của mỗi con người đó là cái chết. Đường ta đi giỏi lắm, 70 năm, 80 năm, 100 năm rồi cũng sẽ kết thúc. Và rồi người ta phải đối diện với trong cuộc sống biết bao nhiêu những thứ trái ngoe, khác với cái đạo lý mà nó vẫn cứ tồn tại. Ngược lại, xem ra những người sống với nhau một cách chân thành thì thường bị thua thiệt. Thế thì phải có một con đường nào khác hơn, một con đường nào đó để rọi sáng trên tất cả những hành trình của ta đi. Con đường đó trong niềm tin Kitô giáo, đó là chính Đức Giêsu. Ngài là con đường, không chỉ là con đường của con người vạch ra, nhưng đó là con đường từ trời đi xuống dưới trần gian. Không ai có thể nói về trời cao trừ đấng từ trời mà xuống. Và Thiên Chúa đã làm người, Thiên Chúa đi vào trong trần gian, con đường trời và đất đã được nối liền. Đức Giêsu từng nói với Nathanael, anh sẽ thấy thiên thần lên lên xuống xuống trên con người. Thì Đức Giêsu là đấng nối liền đất với trời. Nhưng còn hơn thế nữa, Đức Giêsu đi vào trong trần gian, đó chính là một Thiên Chúa đã nhập thể trong cuộc đời. Cái đạo lý từ trời cao từ đây đã hóa thân ở giữa nhân loại. Cái giáo lý siêu vời từ nay lại mang lấy ngôn ngữ của trần gian. Đức Giêsu đã ở giữa thế giới này, và vì vậy tin mừng hôm nay Ngài nói với Philippe, ai thấy Thầy là thấy Cha, bởi vì Cha qua Thầy để làm công việc của mình. Và như vậy Đức Giêsu lại trở thành một con đường đích thực để mặc khải về Chúa Cha, mặc khải về mọi mối tương quan của con người đối với nhau. Đức Giêsu như vậy chính là con đường để chúng ta bước theo. Đức Giêsu lại là người hướng dẫn chúng ta trên hành trình của con đường ấy. Chính Thầy Giêsu sống trọn vẹn thân phận của con người, đi trọn vẹn mọi mối tương quan qua hình ảnh của vị Thầy, chăm sóc những người bệnh tật, những người bị bỏ rơi. Hình ảnh của Thầy Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Và vì thế, Ngài là người duy nhất mới có thể nói với chúng ta rằng, ai muốn là môn đệ của Thầy, vác thập giá mỗi ngày đi theo Thầy. Hành trình của Thầy Giêsu đi trở về trời cao chính là hành trình của cây thập giá, vinh quang qua cây thập giá. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe trong bối cảnh của bữa tiệc ly, khi mà các môn đệ đang xao xuyến bởi vì họ đã được loan báo trước về cái chết của Thầy. Đức Giêsu củng cố niềm tin cho họ là anh em đừng xao xuyến, bởi vì lúc này là Thầy đi về cùng Cha. Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Cái bế tắc của con người khi đối diện với cái chết thì Thầy Giêsu cho chúng ta thấy được, vâng, nơi Ngài, nhờ Ngài và với Ngài, chúng ta có con đường của sự sống. Thầy Giêsu như vậy mở cánh cửa đưa chúng ta về trời cao. Con đường về trời cao từ nay duy nơi Đức Giêsu mà thôi. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Thế nhưng khi Đức Giêsu đi vào trong trần gian mang lấy thân phận của con người, thì cũng kể từ nay nơi mỗi con người lại mang dáng dấp của Thiên Chúa. Đó cũng là giáo lý mà chúng ta thấy Ngài nói, anh em cho bất cứ ai dù chỉ một ly nước lã vì danh Thầy, anh em cũng không mất phần thưởng đâu. Khi anh em từ chối, không phục vụ, không chăm sóc những người nhỏ bé chung quanh đây, là anh em đã từ chối Thầy. Vâng, Đức Giêsu đi vào trong trần gian, Ngài là con người trọn vẹn, Ngài là con người viết hoa, con cái của loài người. Nhưng kể từ nay thì nơi mỗi một con người đều mang dáng dấp của Thiên Chúa. Nên trong tông huấn đấng cứu chuộc loài người, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã khẳng định. Và năm sau thì Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thư chung 1980 cũng tái xác định lại mệnh đề ấy. Con người là con đường của Hội Thánh. Đức Giêsu là con người viết hoa, và kể từ nay thì con người viết thường cũng là con đường của Hội Thánh. Chính khi đi với Thầy Giêsu để phục vụ con người mà chúng ta đang gặp gỡ mỗi ngày, qua việc yêu thương những người gần gũi, qua việc hết lòng để phục vụ những người bị bỏ rơi, qua việc tận tình để dấn thân để xây dựng cho một nhân loại tốt đẹp hơn, thì mỗi người chúng ta đang bước đi trên con đường của Thầy Giêsu, mỗi người chúng ta đang đi trên con đường mà Thầy đi vào thiên quốc. Đường về nhà Cha không đo bằng dặm xa, hành trình theo Chúa không tính bằng cây số, mà là những con đường đi giữa tâm tư con người, quen biết Giêsu khi gặp gỡ anh em tôi. Đó là một lời bài ca sinh hoạt, nhưng mà nó cũng nói lên được, vâng, Đức Giêsu đi vào trong trần gian này, Ngài mở cho chúng ta con đường về, cho chúng ta nhận ra được một cái mối tương quan với Cha trên trời và một mối tương quan mới với anh em chung quanh. Sống cho phải đạo với Cha trên trời, sống cho phải đạo nghĩa đệ huynh với anh em chung quanh, đó cũng chính là con đường của giáo lý tin mừng. Và Đức Giêsu trở thành một mẫu gương, trở thành vị chỉ huy, trở thành bạn đồng hành, và cũng là cùng đích của con đường chúng ta đi tới. Một lần nữa chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu, Ngài là ơn cứu độ duy nhất. Chúng ta cũng đến để học nơi Ngài. Thầy là đường, là sự thật, cũng là chân lý. Vâng, ta lắng nghe lời mạc khải của Ngài, lời hướng dẫn của Ngài, lời dạy dỗ của Ngài. Và Đức Giêsu còn nói, Thầy là sự sống. Cái khác biệt trong niềm tin của chúng ta là thế. không chỉ có một Đức Giêsu đồng hành mà thôi, nhưng một Đức Giêsu muốn ở trong mỗi chúng ta, ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Và đặc biệt qua bí tích thánh thể, qua thánh lễ mà chúng ta dâng hiến, chúng ta đi lại con đường khổ giá của Đức Giêsu được tái diễn trên bàn thờ, và mỗi người chúng ta được kết hiệp với thầy Giêsu, không chỉ là trong tâm trí, không chỉ là một mong mỏi để bước theo thầy chí thánh, mà còn hơn thế nữa, chúng ta được kết hiệp trong chính sự sống của Ngài, đấng trao ban chính máu thịt của Ngài để trở thành lương thực nuôi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chân nhận Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con bước trên nẻo đường Ngài đã đi. Xin cho chúng con bước đi dưới ánh sáng lời của Ngài và sống bằng sự sống của Ngài. Amen.